Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast Curry Sell VN, là nơi chia sẻ những trải nghiệm trên hành trình kết nối với bản thân và phát triển sự nghiệp của Gen Y và Gen Z. Trong series nhật ký ngành của chúng mình thì chúng mình muốn hướng đến chủ đề định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Chúng mình mong muốn theo đuổi dự án Curry Sell VN này là vì muốn các bạn đỡ mông lung lo lắng như chúng mình ngày xưa. Khách mời của chúng mình ngày hôm nay chính là bạn Thủy, hay còn được các bạn biết đến trên nền tảng xã hội với cái tên là Nast. Nast mang đến cái thông điệp dẫn đường chữa lành bằng tarot. Thủy hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cảm ơn Thủy rất là nhiều đã dành thời gian tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay với thính giả của podcast Chrisa VN. Đầu tiên thì Thủy có thể giới thiệu một chút về bản thân được không nhỉ?
Lời đầu tiên thì em cảm ơn chị Hải khi đã mời em tham gia chương trình series rất là hay của chị. Và bây giờ em xin được phép giới thiệu bản thân mình một chút. Em là Thủy, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Và hiện nay thì em lấy tên Nas để hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội với ngành nghề là một tarot healer trong lĩnh vực tâm linh chữa lành. Và ngày hôm nay thực sự rất là vui khi có cơ hội có mặt tại đây để có thể chia sẻ, nói chuyện, tâm sự cùng chị Hải cũng như cùng tất cả các bạn, đặc biệt là hội chị em phụ nữ cũng như những bạn nào quan tâm tới khía cạnh tâm linh chữa lành, phát triển bản thân và đặc biệt là về bộ môn tarot.
Ra thì mình quen Thủy cũng qua một lần là qua đi lên Instagram và cũng đang kiểu rất chi là mông lung mơ hồ, cho nên là gặp được Thủy và được Thủy nói chuyện, cũng xem tarot cho đúng không, và cảm thấy rất là thích. Không biết là cái cơ duyên nào đưa Thủy đến với cái nghề tarot này?
Nếu mà nói về cơ duyên thì chắc là có lẽ khoảng tầm năm 2010, thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khá là khó khăn với em. Kiểu một cô sinh viên theo ngành kiến trúc nhưng mà thực sự không có kết nối gì với cả nghề cả, và cảm thấy cực kỳ mông lung. Và trong khoảng thời gian đó thì em cũng trải qua hai cái giai đoạn khá là đặc biệt, đấy là phát triển về mặt tâm linh cũng như là có nhận thức sâu sắc hơn về cái cuộc sống này, cũng có thể gọi chung là thức tỉnh tâm linh đó. Thì khoảng thời gian đó thì khi em cũng giống mọi người thôi, là nếu như mà có những cái bế tắc gì thì thường mình sẽ hay đi tìm về mặt tâm linh đấy. Thì trong khoảng thời gian đó thì mọi người biết đến mọi những cái công cụ xem, ví dụ như là bài tây hay là xem câu hay xem trầu gì đó, thì thường sẽ theo một hình thức là xem bói. Thì trong khoảng thời gian đó thì tarot cũng đang có vẻ là phổ biến ở Việt Nam đó, thì giới trẻ cũng cập nhật khá nhiều về tarot, nhưng mà hầu như thì cái khía cạnh mà các bạn hoặc là có thể gọi là các bậc tiền bối, các anh chị đi trước trong khoảng thời gian đó sử dụng tarot thì như một cái hình thức xem bói. Và khi mà em ở trong khoảng thời gian đó thì em có rất là nhiều câu hỏi với bản thân mình, nhưng đến với cái hình thức xem bói á, thì em lại không cảm thấy là những cái câu hỏi của mình được triển khai, được gọi là được xử lý một cách triệt để đó. Thì bình thường như chúng ta mà xem bói thì chúng ta chỉ có thể là được người ta chỉ cho là quá khứ, hiện tại, tương lai có gì đó, chứ chúng ta không. Và em nghĩ rằng trong khoảng thời gian đó thì cũng rất là ít người có cái khái niệm về phát triển tâm linh, về thức tỉnh tâm linh, về chữa lành hay là về phát triển bản thân đó. Cái khoảng thời gian đó thì em có thể gọi là khá là sơ khai với các bạn trẻ ở Việt Nam. Thì phải đến tầm khoảng năm 2018, tức là em cứ găm tất cả những cái vấn đề của em vào đầu đó. Em cũng có vẻ như là cảm thấy rất là muốn kết nối với tarot, nhưng mà lại cảm thấy như là cái hướng đi xem bói đó nó không phải là cái thứ mà em đang đi tìm đó. Nhưng mà em vẫn chưa biết cái tên gọi cụ thể mình muốn làm là cái gì với cái bộ môn tarot đó. Thì phải đến năm 2018 thì một cơ duyên khi mà em lướt trên YouTube thì có thấy một chị người Việt Nam sống ở Hà Lan, thì chị mới cập nhật và sử dụng tarot như một cái liệu pháp chữa lành. Thì đấy, khi mà em có một cái cơ duyên liên kết với cả chị, cũng như là được nhìn thấy chị sử dụng tarot để mà đăng những cái bài về chữa lành trên YouTube á, thì giống như là aha moment đến với em là hóa ra là đây chính xác là những cái gì đấy mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, và hóa ra tên gọi của nó là như thế này, là tâm linh chữa lành, là phát triển bản thân theo cái hướng đi này. Đó, thì khi mà em có một cái hình tượng, hình mẫu dẫn đường như thế thì em bắt đầu dần dần vỡ ra và biết được rằng là mình đến với Tarot để làm gì và đến với hình ảnh ngày hôm nay là chính là em đấy.
Thực sự là có hơi một chút ngỡ ngàng một chút là Tarot nó lại không phải là bói. Chị cứ nghĩ từ trước đến nay thì nó cũng là một cái gì đấy, nó là bói cơ. Thì em có thể nói cho chị một chút, đấy là cái việc nói, tức là cái phân biệt nó rõ ràng hơn một chút giữa việc bói và xem Tarot không? Có lẽ là cũng có thể là cũng sẽ có người xem Tarot theo kiểu bói đúng không?
Vâng, đúng rồi, chính xác. Thì thực ra ấy, Tarot nếu như gọi và hỏi là Tarot có phải là xem bói hay không thì câu trả lời là chính xác, Tarot là xem bói. Bởi vì nó là một công cụ tâm linh mà, và thường người ta đến với các cái công cụ tâm linh thì chỉ với một cái định nghĩa truyền thống và mặc định, đấy là xem bói. Nhưng mà chúng ta còn, thực ra cái đấy nó chỉ là một cái bề nổi của một công cụ. Ví dụ như là chúng ta muốn nó, tức là thế nào nhỉ? Em có thể giải thích là cái khả năng xem bói của Tarot ấy, nó chỉ là một phần thôi, nó không phải là tất cả. Đó, và những cái người mà họ hiểu được cái hành trình thiền, họ hiểu được cái hành trình tu tập, họ hiểu được những cái sự gọi là cấu tạo về mặt năng lượng ở cái vũ trụ này ấy. Đó, và họ hiểu được cái cách vận hành năng lượng của vũ trụ ấy, thì họ sẽ nhìn nhận được ra cái cách gọi là sử dụng bộ bài Tarot theo đúng cái quyền năng, theo đúng cái quyền hạn, theo đúng cái khả năng của nó, chứ không chỉ mỗi là chỉ ra cho con người là à bạn có gì trong quá khứ, hiện tại, tương lai, mà sâu hơn thế chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thông tin thú vị khác, thậm chí là vượt qua cả những cái khái niệm về không gian và thời gian. Đó, thì em có thể chung quy lại là cái xem bói nó chỉ là một phần cái khả năng mà Tarot có thể đem lại cho con người. Còn nếu như ấy, mà chúng ta biết cách sử dụng Tarot một cách là khai phá nó mạnh mẽ hơn ấy, chúng ta có thể sử dụng nó là một cái công cụ để điều hướng cái cuộc sống này của chúng ta. Hoặc là sẽ đưa ra chúng ta cho chúng ta rất là nhiều lời khuyên về việc phát triển bản thân ra sao, và thậm chí là những cái hành trình mà chúng ta gặp phải những cái vấn đề bế tắc mà những cái công cụ ví dụ như là xem bói hay là chỉ những cái thông tin đơn thuần ấy, nó không giải thích được cho chúng ta. Đó, thì chúng ta có thể là thậm chí là còn đi sâu hơn nữa về mặt tâm lý con người.
Wow, đúng là cái này là ồ à chứ chị quá. Thế là mặc dù mọi người, kể cả như chị cũng biết được đến nó trên mạng xã hội, hay là nó cũng là một cái ngành nghề, cũng thấy là trên mạng xã hội bây giờ nhiều người biết đấy, nhưng mà thực sự thì nó vẫn còn rất mới mẻ đúng không? Nó còn có những cái kiến thức mà mọi người vẫn chưa thể đào sâu hoặc chưa có cái hình dung được về cái ngành này. Thì chị nghĩ là không chỉ chị mà rất là nhiều người chắc cũng sẽ có cái sự có gì đó, cái nhìn gì đó khá là mơ hồ về ngành này. Thì để đi đến được cái ngành mà nó còn khá là mơ hồ, nó khá là mới mẻ và nó cũng có khá là nhiều định kiến như thế này, thì em đã làm gì cái lúc ban đầu để có được để có thể dấn thân vào cái con đường này?
Thực ra lúc ban đầu á, khi mà em đến với Tarot thì em chỉ đến với cái mục đích là phục vụ bản thân mình, xử lý những cái vấn đề cá nhân. Và em chưa bao giờ em từng nghĩ rằng cái việc là mình có thể sử dụng Tarot để có thể xem được cho người khác, hay là để có thể giúp đỡ được cho những cái hoàn cảnh của những cái người khác. Đó. Và cái khoảng thời gian đầu thì em nghĩ rằng bản thân mình không tự tin, mà em chỉ bởi vì em biết là mình có những cái vấn đề gì. Thành ra là em những cái trách nhiệm mà em có với những cái thông tin mình xử lý được ấy, thì nó sẽ không nặng bằng cái việc là mình xử lý thông tin với những cái trường hợp của những người khác. Đấy, là mình phải có trách nhiệm với những cái thông tin mà mình có được đấy, mà lại còn dành cho những cái trường hợp nào mà lại càng nhạy cảm nữa. Thế em lúc đầu ấy, thì em chắc chắn với bản thân mình là mình sẽ không xem cho những người khác đấy. Mà mình chỉ dám xem cho bản thân mình mà thôi. Rồi một khoảng thời gian thì em cũng không hiểu vì sao mà khi mà lên các cái lá bài ấy, thì những cái thông tin đập vào em đều là hãy ra ngoài kia đi, hãy kết nối nhiều hơn đi, hãy chia sẻ nhiều hơn đi, và cái thông tin này cứ lặp đi lặp lại. Đó, và bắt đầu em mới có cái sự suy nghĩ là vậy mình có thể làm cái điều này hay không? Đó. Thì trong cái lúc mà em cực kỳ lưỡng lự như thế thì các bạn của em cũng biết rằng à em cũng có bộ bài tarot, em cũng xem cái này cái kia. Thế là các bạn của em cũng thôi xem cho tao đi. Xem cho tớ đi. Đó. Thì lúc đó em cũng nói thẳng là em không tự tin. Đó. Thì các bạn cũng nói rằng ừ không sao, xem cho vui thôi cũng được. Đó thì lúc đó thì em không suy nghĩ gì nhiều. Đến khi là cứ bạn của bạn giới thiệu rồi cứ người này giới thiệu người kia. Xong rồi cuối cùng nó lại trở thành một cộng đồng lúc nào không hay ạ. Đó. Thì có rất là nhiều người xem đến với em theo cái phương thức truyền thống là miệng truyền miệng, cứ người này chỉ cho người kia. Đó, sau đó thì em cũng cảm thấy nhiều khi em cảm thấy bất ngờ lắm với những cái thông tin mà mình dành cho được cho những người khác ấy, mà những người khác lại cảm thấy là có sự liên kết và cũng như là thậm chí người ta cảm thấy nhiều thông tin mà người ta không nghĩ tới. Và những cái thông tin mà em đưa cho họ thì rất là sâu, bởi vì nhiều khi em xem được những cái thông tin nào thì em cũng không suy nghĩ quá nhiều về những cái thông tin đó. Nó thành ra là khi mà có những feedback đến với em á, là những cái thông tin em đưa được cho họ có thể giúp đỡ họ được nhiều như thế nào trong cái cuộc sống của họ cũng như là trong cái khoảng thời điểm mà họ cực kỳ bế tắc ấy, thì khi đó ấy, nó giống như là một cái cú đánh rất là mạnh vào cái tâm lý của em là ồ hóa ra là mình có cái khả năng này cơ à. Đó. Đến khi đó thì em bắt đầu em mới suy nghĩ là vậy thì tại sao mình lại không xây dựng những cái kênh mạng xã hội riêng của mình và tạo dựng cho bản thân mình cái cộng đồng riêng một cách nghiêm túc. Đấy thì khi đó em mới nghĩ đến cái phương án đó thôi, thì em cũng chỉ nghĩ theo dạng là à mình cũng có công việc, cũng có đồng ra đồng vào thì thôi đây sẽ là cái công việc gọi là nghề tay trái của mình đi. Nhưng mà rồi một khoảng thời gian ấy thì em mới nhận ra rằng là bởi vì nó là một cái ngành nghề mà em coi nó như kiểu làm cũng được không làm cũng được. Đó, thành ra là em không quá nghiêm túc với cái nghề này cũng như là em cũng không quá nghiêm túc với những cái thông tin nào đó mà em xem cho những người khác. Đó, thì em cảm thấy rằng cái điều này em không hài lòng với bản thân mình ở cái điểm này. Thế là em mới quyết định là cắt hết tất cả các cái nguồn thu nhập của em để tự đẩy bản thân mình vào một cái thế đấy là thế có quyết định làm hay không, có quyết định nghiêm túc với cái nghề này hay không. Và đúng là trong khoảng thời gian khó khăn về mặt tài chính ấy, thì khi đấy em mới bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn về cái nghề này, bắt đầu mình nghĩ là à cái đường hướng mình muốn phát triển như thế nào, mình muốn tạo dựng cái cộng đồng của mình ra sao. Và từ đó em cũng cảm thấy rằng mình có cái sự quyết tâm hơn, có sự nghiêm túc hơn và thậm chí là có tâm hơn trong cái cách xem của mình. Đó. Thì em nghĩ rằng là cái cách duy nhất để mà bản thân em quyết tâm á, nó là phải đẩy bản thân mình vào trong cái thế bí cũng phải là thế mà phải cực kỳ áp lực nó. Thì khi đấy bản thân mình mới bắt đầu có một cái gì đấy vùng lên, một là làm, hai là không làm.
Cái này hay này. Đúng là kiểu lúc tâm tối nhất ấy thì mình mình sẽ là biết được là mình thật sự là muốn cái gì.
Đúng rồi. Nó giống như một phép thử vậy.
Mà đấy là đấu tranh trong con người của em thôi. Còn cái việc là đấu tranh với những người ngoài thì như thế nào? Bởi vì chị nghĩ đây cũng là một cái ngành mới. Và chị biết là em ngày xưa là học kiến trúc, một cái ngành mà phải nói là cũng phải là rất là giỏi mới theo đuổi được cái ngành đấy. Và nó cũng rất là danh giá đối với khá nhiều bậc phụ huynh, đúng không? Không biết là khi mà em nói với cha mẹ hay là gia đình là em sẽ theo cái ngành này thay vì là em làm kiến trúc thì có bị phản đối hay gì không?
Em á thuộc dạng là làm trước nói sau. Cho nên em phải xây dựng cho bản thân mình cái gì đấy. Đó, em phải có ít nhất là phải có một cái sự thành công nào đấy là à tôi đã làm được cái từ cái nghề này làm được ra đồng tiền này, tôi đã nuôi sống được bản thân mình này. Đó, hoặc là tôi đã tạo dựng được một cái cộng đồng nào đó trên mạng xã hội là mấy nghìn follower đó, thì em phải có được cái gì đó gọi là phải nó giống như là cái kết quả để chứng minh cho cái thực lực của mình ấy, thì khi đó em mới thông báo với gia đình. Và khi mà thông báo với gia đình như thế thì chắc chắn là gia đình hơi sốc. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì gia đình nghĩ em là à chắc con bé này chỉ chơi bời thôi, đời người cái này chắc là chỉ kiểu thử để chơi thôi. Đó. Nhưng mà đến khi mà thấy em có một cái sự quyết tâm, cũng như là thấy em cũng gọi là sống được với nghề đó, và có cái sự phát triển với nghề, thì khi đó gia đình không còn quá can thiệp quá nhiều vào cái hành trình phát triển của em nữa. Nhưng mà có một cái đó chính là bản thân gia đình em ấy cũng không hiểu rõ lắm về cái công việc mà em đang làm cụ thể nó là cái gì, mà chỉ có nghĩ rằng à một là nó là xem bói, hoặc hai á là nó theo cái hướng giống phong thủy. Bởi vì là khi mà em học kiến trúc á thì có một cái bộ môn mà em cũng khá là kết nối, đó là phong thủy. Và em cũng có giúp đỡ người này người kia với cái bộ môn phong thủy, thì mọi người trong gia đình thì cứ nghĩ à em đang làm phong thủy.
Ồ.
Oh. hy vọng là sau cái số này thì gửi cho bố mẹ để
đến với cái bộ môn tarot ấy, thì em có thể phát triển công việc theo những cái hướng nào nữa, ngoài cái việc mà người ta vẫn hay nghĩ đấy là xem bói hay gì đó, thì em có thể nói thêm cho mọi người biết.
Vâng, tarot ấy, thì ngoài cái việc mà các bạn nghĩ rất là truyền thống, nó đến với tarot với công cụ này chỉ là xem bói, thì như em ấy là phát triển theo cái hướng nó giống như là một cái ngành tư vấn. Thì tư vấn cho những đối tượng nào? Thứ nhất á, cái đối tượng thứ nhất mà em tư vấn đó là những cái người mà họ làm doanh nhân, họ có những cái công việc nào đấy, họ có những cái hệ thống quản lý nào đấy. Đó, và cứ khoảng một tuần hoặc là một tháng gì đó thì họ sẽ gọi là tìm em để tư vấn cái năng lượng sắp tới đây như thế nào, cái dự án tiếp theo của họ sẽ cần phải chú ý những cái gì. Đó, hoặc là những cái đối tác hoặc những nhân viên mà họ hợp tác thì họ sẽ cần phải chú ý những gì, làm ăn có hợp hay không, đó vân vân. Có rất là nhiều câu hỏi trong một cái dự án nếu mà cái người doanh nhân đó hoặc là cái người có một cái hệ thống quản lý nào đó, đó họ sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi. Thì thành ra là em giống như một cái người đồng hành để làm cái công việc tư vấn. Và cái công việc này thì nó hơi thiên hướng giống như cái công việc của life coach. Đó, thì đó là cái gọi là nhóm đối tượng thứ nhất. Nhóm đối tượng thứ hai á, đó là những cái người mà họ vẫn còn đang trên hành trình đi tìm đường. Họ vẫn chưa biết được là mình là ai, tôi là ai, tôi có gì, tôi có đặc điểm gì, hay là họ cũng chưa rõ rằng là họ nên đi theo con đường làm việc như thế nào, công việc ra sao, sự nghiệp như nào. Thì họ tới đến với em để cùng gọi là khai thác những cái tiềm năng, những kỹ năng, đặc điểm ở chính bản thân họ. Đó, để em có thể là gợi ý cho họ những cái hướng phát triển mà họ có thể tham khảo. Đấy là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba ấy, thì một cái nhóm này thì rất là phổ biến. Đấy là các chị em phụ nữ hoặc thậm chí là các anh cánh đàn ông là thích gọi là tư vấn về mặt tình yêu. Đó, tình yêu hôn nhân gia đình. Thì cái nhóm này thì chiếm phần đông và rất là phổ biến, bởi vì cái vấn đề về mặt hôn nhân gia đình hay là vấn đề về tình yêu thì nó quá là gọi là phổ biến, ai cũng có những câu hỏi riêng về cái mảng này rồi. Và nhóm thứ tư cũng là cái nhóm mà em tập trung vào nhiều nhất, đó chính là những cái người mà họ có những cái vấn đề về mặt tâm lý, hoặc là họ cũng có những cái vấn đề về mặt tâm linh đó, và họ vẫn loay hoay. Và thực sự cái hình ảnh này thì rất là giống với em ngày xưa, đó là có rất là nhiều cái câu hỏi, nhưng mà những cái kiến thức về mặt logic đó, về mặt con người thì lại không có khả năng để mà giải thích được hết. Thì họ tìm tới em để mà cùng gọi là tìm ra cái vấn đề mặt tâm lý là gì, hoặc thậm chí là những cái bế tắc trong cuộc sống là gì. Và em sẽ đưa cho họ những cái lộ trình chữa lành, cũng như là họ đưa cho họ những cái lời khuyên cần thiết của từng cái thời điểm mà họ cần. Thì đó là bốn cái nhóm khách hàng mà em có trong khoảng thời gian từ trước tới nay. Đó, và cái nhóm mà em đặc biệt gọi là quan tâm và chăm sóc cũng như là dành nhiều thời gian nhất, nó luôn luôn là cái nhóm thứ tư, là cái nhóm mà cần cái sự hỗ trợ đặc biệt và thực sự là cần rất là nhiều cái sự quan tâm. Thì hầu như bốn nhóm này có một cái đặc điểm chung, đó là cần cái người tư vấn hỗ trợ và tìm ra một cái lộ trình nào đấy. Ít nhất họ sẽ cần phải biết là à tiếp theo đây là tôi nên làm gì, với bản thân tôi, với cuộc sống của tôi. Thì Tarot nó là một cái công cụ đọc năng lượng. Đó, tất cả những cái gì mà chúng ta có trong cái cuộc sống này ấy, nó đều là năng lượng hết. Đó, thì Tarot có thể đọc được tất cả những cái thuộc về suy nghĩ, tư tưởng, cảm xúc. Đó, và thậm chí là những cái tính chất bản chất về mặt con người hoặc sự vật sự việc. Thành ra nó là cái công cụ để giúp em gọi là có thể là đưa truyền tải những cái thông tin cực kỳ cần thiết tới những cái người mà họ đang vẫn còn đang gọi là đi tìm đường. Đó, thì chốt lại ở đây đấy là ngoài cái việc xem bói ra ấy, thì nếu như mà các bạn có khả năng để mà sử dụng được Tarot, có thể là kết nối được với nó ấy, thì các bạn sẽ khai thác được rất rất là nhiều những cái thông tin mà có thể gọi là những cái kiến thức cơ bản về cuộc sống, lối sống con người không có khả năng để giải thích được. Nó giống như một cái công cụ gọi là người thầy dẫn đường ấy ha. Đó, để khi mà chúng ta gặp những cái bế tắc nào chúng ta không biết cách hỏi ai cả, thì đây sẽ là cái nguồn thông tin mà chúng ta có thể tham khảo mỗi khi mà chúng ta cần.
Chị có muốn hỏi một chút này, bởi vì khi mà em có thể cảm nhận được cái năng lượng của người ta ấy, cũng như là cái việc thì đôi khi chị nghĩ là có những người có năng lượng rất là tốt, cái việc đấy thì em lại cảm thấy nó rất là tốt đúng không? Nhưng đối với những cái nguồn năng lượng mà nó tệ đi chẳng hạn, thì có bao giờ nó ảnh hưởng đến con người của em hay không? Và khi mà em thấy những cái bài như thế và em thấy cái năng lượng nó không được tốt và cái tương lai nó cũng không được, cũng khó để thay đổi hay cái gì đó chẳng hạn, thì em có cảm thấy là rất khó để chia sẻ cái câu chuyện đó hay là đối với họ không? Hay là em nghĩ là em vẫn ok bởi vì là cái em muốn đường hướng tới là healing.
Khi mà làm việc và tiếp xúc với một người khách ấy, thì ban đầu em sẽ cực kỳ quan trọng đến cái việc là năng lượng tần số của người ta như thế nào. Đó, đúng là như chị nói là cũng phải quan tâm tới việc là cái khả năng tiếp thu cái thông tin của người ta như thế nào. Đó, họ có cởi mở hay không, họ có tích cực hay không, hay là họ chỉ đang chú ý và tập trung vào những cái nỗi đau, sự tổn thương mà họ có mà thôi. Đấy, thành ra là thứ nhất ý, một cái bài học thứ nhất đấy là em phải luôn có một cái sự tập luyện, là luôn có cái ý thức về cái việc bảo vệ năng lượng của bản thân mình. Bởi vì bản thân em giống như một cái nguồn sạc ấy, một cái nguồn sạc di động có thể gọi như thế, để có thể làm việc và đưa cho khách được những cái thông tin cần thiết, thì em phải đảm bảo được cái năng lượng của bản thân mình. Thế ra em không cho phép bản thân mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái năng lượng phía bên ngoài. Và để có thể làm được cái điều này, em nghĩ là đã phải trải qua một khoảng thời gian tập luyện rất là dài. Đó, để năng lượng của những người khác không ảnh hưởng tới mình ở trên nhiều phương diện. Và ngoài ra thì khi mà làm việc trên online thì em cũng có một cái gọi là nguyên tắc đi, là em sẽ không gọi điện nó trực tiếp. Bởi vì là khi mà có một cái sự giao thoa trực tiếp và nhất là thông qua cái đường truyền á, thì thường á, em sẽ bị ảnh hưởng năng lượng rất là nặng. Đó, nếu như năng lượng của người ta tốt thì không sao, nhưng nếu như mà năng lượng của người ta quá xấu ấy, thì bản thân em cũng sẽ bị hút năng lượng ngược lại, là tức là người xấu đó người ta sẽ hút cái năng lượng của em. Đó, thành ra là sau khi mà xem cho những cái người khách có năng lượng xấu thì chắc chắn là em sẽ cực kỳ mệt mỏi và cảm thấy như là mình có một cái hành trình đi rất là dài và mình không còn sức lực gì để mà làm bất kỳ một cái công việc gì á. Đó, thì em sẽ sau đó thì em phải là tìm mọi cách để mà bù lại cái năng lượng của mình. Đó, thành ra là thứ nhất là em phải luôn có cái ý thức là bảo vệ cái năng lượng của bản thân với những người khác. Đó, kể cả những cái người mà họ quá tích cực đi, nhưng mà tích cực đến độ mà nó cực đoan á và nó hơi độc hại á, thì những kiểu người đấy cũng không phải là kiểu người mà em nên quá cởi mở để cho cái nguồn năng lượng của em giao thoa với họ. Nó thành ra là tích cực quá cũng không tốt mà tiêu cực quá cũng không tốt. Đó, để làm được cái ngành chữa lành này thì em phải luôn học cách cân bằng được cái năng lượng của mình. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai ấy, đó là khi mà khách có năng lượng tốt rồi, có sự cởi mở rồi, thì dù cái thông tin của em ấy nó có mức độ cảm xúc ra sao ấy, thì họ luôn hiểu cái ý là em truyền đạt nó là cái gì. Thì khi đó em không quá suy nghĩ về cái việc là thông tin mình đến với họ có tích cực hay là tiêu cực. Còn với những người nào ấy mà năng lượng xấu á, thì thường á, em hiểu rằng là họ sẽ có một cái sự giới hạn nào đấy về việc đón nhận thông tin, cho nên là em sẽ luôn biết cách để mà truyền đạt những cái thông tin làm sao đấy mà nó ở một cái mức độ là họ có thể chấp nhận được. Đó, bởi vì là trước đây em cũng được tiếp xúc với cái ngành báo rất là nhiều, em cũng được gặp rất là nhiều anh chị trong ngành báo, cũng như là làm về công việc giáo dục, em cũng đã từng trải qua cái công việc về mặt giáo dục đấy, thì em cũng học được cái cách gọi là cùng với một cái ý đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách để mà chúng ta diễn đạt, và với những cái mức độ cảm xúc khác nhau đấy, thì thông qua cái kỹ năng đó em áp dụng vào trong cái cách truyền đạt của mình đó, để làm sao nó phù hợp nhất với cái hoàn cảnh và thậm chí là với cái người đón nhận thông tin. Và có một cái yếu tố thứ ba nữa, đó là khi mà cái người đối diện đó, họ đã có cái sự hạn chế về mặt ý thức nhận thức cũng như là về mặt đón nhận thông tin ấy, thì có một cái đặc điểm đấy là dù cho em có đưa cho họ những cái thông tin tiêu cực đến như thế nào đi chăng nữa hay tích cực đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng không phải là cái điều, không phải là những cái ý mà họ muốn nghe ấy, thì nó cũng là vô nghĩa à? Đó, thế ra là em cũng không suy nghĩ quá nhiều về cái vấn đề này là có ảnh hưởng quá sâu đến họ hay không, bởi vì là bản thân họ đã có một cái tần số cụ thể rồi. Đó, thành ra là mình cũng không thể nào mà tác động hay là thay đổi gì được họ. Chỉ đơn giản là mình có đưa cho họ những cái ý tưởng, đưa cho họ những cái thông tin, những cái điều gì đó mà họ cần nghe ở cái thời điểm mà họ gặp em thôi.
Thế chị hỏi một chút nhé, để mà đến được với cái nghề tarot này này thì em có cần, tức là em phải có cần có khả năng tâm linh không, hay là cái việc này là chỉ cần là có nhiều kiến thức là được?
Thực ra ấy, cái điều này em cũng muốn nhắn nhủ tới rất là nhiều bạn mà đang lăn tăn về việc là liệu mình có phù hợp với cả cái ngành nghề tarot hay không. Thì thực ra đến với tarot ấy, thì nếu như mà hỏi là có cần khả năng tâm linh hay không ấy, thì nếu mà bạn có thì thực sự rất là tốt, bởi vì nó giống như một cái điểm cộng ấy, trong cái ngành nghề này, bởi vì dù sao đây cũng là một cái ngành nghề về mặt tâm linh mà, cho nên là khi mà có khả năng tâm linh thì giống như là hổ thêm cánh vậy đó. Nhưng mà nếu như không có khả năng tâm linh ấy, thì bạn có thể bù vào bằng cách học hỏi bằng cách mở rộng cái ý thức và nhận thức của bản thân mình, cởi mở tới rất là nhiều những cái nguồn thông tin khác nhau, cũng như là cập nhật những cái kiến thức, và kiến thức ở đây cụ thể nó là những cái trải nghiệm cuộc sống chứ không phải là những cái kiến thức trên sách vở, bởi vì tất cả những cái gì đó mà em xem được cho khách á, thì hầu như tất cả đều là những cái kiến thức mà em học được thông qua cái trải nghiệm cá nhân, chứ không phải là em đọc sách mà ra. Nói thật là từ trước tới giờ em chưa học hay là chưa đọc bất kỳ một cái nguồn gì về tâm linh cả, bởi vì em hiểu rằng cái hành trình của mình nó đã đủ rồi, những cái gì mà nó đến với mình nó đều có ý nghĩa cả. Đó, nên ra là mình cứ sử dụng cái vốn cá nhân thôi, những kiến thức cá nhân, và từ đó mình chiêm nghiệm sẽ ra rất là nhiều thứ. Còn với khả năng tâm linh thì là đúng là em có khả năng tâm linh, nhưng mà để mà nói rằng là nó có đủ mạnh để mà cho tức là để mà hỗ trợ công việc hoặc là để làm cái gì đấy công việc nó quá là đặc biệt hay không á, thì em thấy rằng là cái khả năng tâm linh nó đơn giản. Thực ra ấy, có một cái điều mà không phải ai cũng biết, đấy là tất cả con người chúng ta đều có khả năng tâm linh, nó chỉ là chúng ta có sử dụng nó và có khai thác nó hay không. Nó và khả năng tâm linh nó chính là những cái gọi là mức độ cao hơn của những cái trực giác mà chúng ta có. Ở những cái giác quan mà chúng ta có đấy. Trực giác chúng ta mạnh này, đó, hoặc là nhiều người có khả năng tâm linh là cái mắt của họ ấy, là nó tinh hơn bình thường, nhìn ra được rất là nhiều thứ chẳng hạn. Đó, hoặc là tai của họ nghe được thấy rõ hơn, hoặc là nghe được thấy rất là nhiều thứ, tức là các cái giác quan của con người ấy, nó có độ nhạy hơn so với bình thường. Thì đấy cũng được gọi là khả năng tâm linh. Đấy. Thì thành ra là cơ bản là nếu như bạn có trực giác tốt thì bạn hoàn toàn có thể là đến với cái ngành gọi là tâm linh chữa lành.
Bây giờ hiện tại là em làm một mình đúng không? Hay là em làm một
hiện
team?
Hiện tại thì em làm một mình. Trước đây thì cũng có một hội PR là hoạt động cùng em trên nền tảng mạng xã hội Lotus, nhưng mà hiện tại thì em đang tập trung và định hướng cho bản thân mình làm việc một mình thôi, bởi vì một mình em cũng có quá nhiều việc rồi.
Khi mà làm việc một mình như thế thì đôi khi có bao giờ em cảm thấy cô đơn không? Và em phải làm cái gì để giữ lửa cho mình đối với cái nghề này?
Gọi là cô đơn hay không thì có thể là trước đây, khi mà em cũng giống rất là nhiều người là rơi vào cái giai đoạn và trạng thái là sợ cô đơn á, thì khi đấy mình cảm thấy là à, tại sao cô đơn nó là một cái gì đấy mà mình cứ hay trốn chạy làm việc một mình sao mà nó lại chán thế chẳng hạn đó. Nhưng mà sau dần ý, với cả cái quãng thời gian mà em gọi là sống trong tỉnh thức cũng như là trải qua rất là nhiều những cái trải nghiệm cá nhân á, thì em nhận ra rằng là thực ra cô đơn ấy, ai trong chúng ta cũng đều có, mà chính là một khoảng trời riêng và thậm chí gọi là lãnh địa riêng của bản thân mình ấy, ai cũng có. Và có thể nói rằng trong cái khoảng không gian riêng đó ấy, nó mới chính là cái khoảng không gian mà chúng ta được là chính bản thân mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là chúng ta có quyền năng quyền hạn rất là lớn, và chúng ta là chúng ta thích làm gì thì làm. Chúng ta có quyền năng, chúng ta có quyền hạn để quyết định tất cả những gì mà chúng ta muốn đấy. Thì ra cô đơn ấy lúc đầu thì tưởng là nó là một cái gì đấy rất là kinh khủng, nhưng mà sau dần chúng ta mới thấy rằng à, nó là một điều cần thiết của con người, nó là một nơi mà không ai có thể gọi là có ý kiến gì, có hay là gọi là xâm phạm vào những cái suy nghĩ cá nhân, những cái cảm xúc cá nhân đó. Thì em nghĩ rằng là khi tạo hóa cho chúng ta được cái khoảng trời riêng đó mà nó mang tên gọi là cô đơn á, thì thực ra nó là một cái điều cần thiết của mỗi người đó. Thậm chí với những người mà họ tu hành, họ tập thiền ấy, thì cái khoảng trời riêng, cái lãnh địa riêng đấy họ còn gọi là nhà nữa. Thành ra là em nghĩ rằng cái vấn đề mà chúng ta làm việc với cái phần cô đơn của mình ấy, ai thực sự biết cách làm việc tốt thì khi đấy cái khả năng sạc lại năng lượng của mình này, cũng như là cái cách chúng ta biết điều hòa cuộc sống này và quản lý công việc nó mới tốt được. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ gọi là chạy trốn cái sự cô đơn này, sợ nó rồi cứ muốn là hòa mình vào trong một cái hội nhóm cộng đồng nào đấy và lúc nào cũng là con người của cộng đồng ấy, thì khi đấy rất là dễ chúng ta đánh mất bản thân mình. Thành ra là em nghĩ là điều gì xảy ra nó cũng có lý do của nó cả. Tạo hóa tạo ra cô đơn thì chắc chắn là nó đều có ý nghĩa. Thế ra là hiện tại thì em cảm thấy rất là hài lòng và đúng, không cảm thấy là mình phải chạy trốn cái điều gì hay là mình phải thay đổi cái điều gì cả đó. Và em nghĩ rằng là con người Việt Nam ấy, khi mà em làm việc rất là nhiều với nhiều bạn Việt Nam, thì em nhận ra rằng là con người Việt Nam có một cái đặc điểm, em cũng không hiểu vì sao ấy, mà cái khả năng teamwork rất là kém. Đấy, cái này là em chia sẻ thành thực luôn, là những cái bạn sinh viên, những cái bạn mà được huấn luyện, được làm việc ở Việt Nam ấy, là cái khả năng teamwork rất là kém. Đấy, thành ra là có khi các bạn ấy làm việc một mình, độc lập, có khi lại còn hiệu quả hơn là làm việc trong nhóm. Đấy là lý do vì sao mà em thấy rằng rất là nhiều bạn là làm đi làm khoảng thời gian xong rồi toàn nghĩ cách gọi là ra làm riêng. Em nghĩ là cũng có cái khả năng là vì cái vấn đề này.
Thế mình lại có khả năng teamwork kém, trong khi chúng mình văn hóa là văn hóa cộng đồng, lúc nào cũng phải tương trợ lẫn nhau, mà lại
em nghĩ là do cái vấn đề về mặt giáo dục á. Nó giáo dục với hiện nay, với giới trẻ hiện nay, thì em nghĩ rằng là cũng đã được cập nhật rất là nhiều những cái phương thức làm việc từ các nền văn minh văn hóa khác nhau rồi. Nhưng mà trước thì khi mà em có những cơ hội để mà làm việc với gọi là nhiều bạn đi, okay, hoặc là nhiều những cái những cái công ty khác nhau đi, thì em nhận ra rằng là càng những cái môi trường nào mà đòi hỏi về mặt cộng đồng ấy, thì thường con người chúng ta sẽ sinh ra rất là nhiều cái được gọi là cái tôi. Khi cái tôi lớn thì thường ấy, cái ý kiến cá nhân cũng cao hơn đó. Mà khi cái ý kiến cá nhân cao mà nó lại không theo một cái chuẩn mực nào cả, thì nó rất dễ là bị phán xét, nó bị cộng đồng phán xét, và từ đó con người sẽ sinh ra cái tính tự ti. Thì nói chung là em nghĩ rằng nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân về mặt tâm lý con người. Nhưng mà hầu như em thấy rằng là người Việt Nam thì khá là tinh tế và đặc biệt là nhạy cảm, nên là cái vấn đề về mặt tâm lý cũng là một cái vấn đề khá là nổi trội trong khoảng thời gian hiện nay.
Ôi cảm ơn Thủy rất nhiều nhé. Hồi hôm nay kiểu được mở mang sang một cái ngành mới. Tưởng ngành tarot thì xem bói mà nó lại còn
có thể phát triển thêm nhiều nhánh nữa. Thế nhưng mà hy vọng là nghe xong thì mọi người cũng sẽ hiểu hơn chút về Tarot. Vì ví dụ như là chị hỏi team chị là hôm nay chị có buổi phỏng vấn với bạn Tarot này, có ai có câu hỏi gì không? Để phỏng vấn thì bạn nào chứ? Chị ơi, chị chỉ cần hỏi cho em thì là bao giờ em giàu. Không biết đấy có phải là câu hỏi mà Thủy hay được nhận khi mà đi xem không? Hay là câu hỏi nào là cái câu hỏi mà mọi người hay hỏi nhiều nhất?
Câu hỏi mà em hay được hỏi nhiều nhất thì em nghĩ rằng là về mặt tình cảm thì nhiều hơn. Đều hỏi rằng là sắp tới đây tình cảm của em sẽ ra sao? Đó. Bởi vì khi mà em làm việc với công cụ Tarot thì em cũng giới hạn với mọi người là em sẽ chỉ nhận những câu hỏi nào đấy mà khoảng 1 năm đổ lại thôi, chứ em không nhận những câu hỏi xa. Và nếu như mà có khách mà vẫn cứ hăng hăng là muốn hỏi và xem cho vui là nếu mà tương lai xa thì họ sẽ như thế nào ấy, thì em cũng phải dặn trước luôn là thế thì những cái thông tin đó là em không chịu trách nhiệm là nó sẽ xảy ra như thế. Bởi vì chúng ta sẽ phải hiểu là tương lai của chúng ta là giống như một cái nhánh cây á, nó giống như là những cái nhánh cây á, là nó ở mỗi cái thời điểm mà chúng ta ra một quyết định nào đấy ấy, thì nó sẽ có những cái ngã rẽ khác nhau. Thành ra là những cái thứ mà em xem được cho họ nó chỉ là một trong những cái nhánh rẽ mà họ có trong tương lai mà thôi. Đó. Thành ra là mọi thứ vẫn là ở cái quyền quyết định của con người, là chúng ta sẽ làm gì, chúng ta quyết định cái gì đó, chứ không phải là những cái thông tin trên bài.
Wow, cái này có cái câu kết rất là hay. Cảm ơn Thủy rất là nhiều đã chung tay với podcast Carissa VN trong series Nhật ký ngành dành cho các bạn trẻ hôm nay. Và hy vọng rằng là sau cái buổi chia sẻ này của Thủy thì các bạn có thể hiểu hơn phần nào về công việc của một người xem Tarot, cũng như cơ duyên và làm thế nào để cho các bạn có thể theo đuổi con đường này. Và cảm ơn các bạn lần nữa đã lắng nghe. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào những số tiếp theo. Bye.